Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, hôm qua chúng tôi đã giới thiệu qua đề kinh của bổn kinh. Đề kinh rất dài, cộng 20 chữ. Chúng tôi chia thành 7 đoạn để thuyết minh. Hôm qua giảng đến đoạn thứ tư, tu chứng liễu nghĩa. Y theo Đức Phật cho nói trong kinh, sự tu chứng liễu nghĩa này theo cách nói của cổ đức là giải lục kiết, việt tam không. Cách nói này đúng như lời giảng hôm qua của chúng tôi. Đối với những người tu thiền mà nói thì là vô cùng hữu hiệu. Lý luận tuy rằng không sai, trên thực tế về mặt dụng công thì quả thật chẳng phải là một việc dễ dàng. Phật trong kinh điển dạy chúng ta, mỗi người chúng ta đều có 6 căn, mỗi căn có 6 tiết. 6 lần 6 là 36 cái tiết. Tuy căn tiết nhiều như vậy, trên thực tế chỉ cần từ một căn mà hạ thủ. Nói một cách khác, một căn được giải trừ là 6 căn đều viên thông. Tuy nhiên 6 tiết của một căn thì cũng rất chẳng dễ gì. Vậy tôi xin đem danh xưng của 6 tiết này nói sơ qua với quý vị. 6 tiết, cái thứ nhất là động, thứ hai là tịnh, thứ ba là căn, thứ tư là giác, thứ năm là không, thứ sáu là diệt. Càng về sau càng khó. Bây giờ không nói hết 6 cái, cái thứ nhất anh có thể đoạn được không? Có thể giải khỏi được không? Động, nói một cách đơn giản là khởi tâm động niệm. Cho nên thiền tông là từ thiền định mà hạ thủ. Sau khi được định rồi thì cái tiết thứ nhất là động. Cái tiết này mới giải trừ xong, họ ở trong định. Định là cảnh giới của tịnh. Còn giải cái tiết thứ hai thì không dễ dàng. Giả như cái tiết thứ hai giải không ra, trụ ở trong tịnh, quả báo của nó là ở tứ thiền thiên. Không ra khỏi tam giới, tất phải sáu cái tiết đều phải giải khỏi thì mới minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Cho nên nói thì là đơn giản, còn khi làm thì quá thật là khó khăn. Trước kia trong thiên thai Đàm Hư Lão Pháp Sư đã từng nói qua, Đàm Hư Pháp Sư là thời năm đầu dân quốc, có thể nói ngài là một vị tổ sư cận đại của trong thiên thai. Sau khi Đảng Cộng sản giải phóng đại lục, ngài ngủ tại Hồng Kông. Ở Hồng Kông được vài mươi năm, cũng là viên trịch tại Hồng Kông. Ngài tuổi thọ rất cao, 90 mấy tuổi mới vãng sanh. Ngài đã từng nói trong một đời ngài cái mà ngài thấy được, nghe được, những người tu thiền được định, ngài có thấy qua, nghe qua. Tu thiền được định như là nhập định 7 ngày, nửa tháng, một tháng mới xuất định. Công phu thiền định rất là thâm hậu. Trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Ngài nói đời ngài không những chưa thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Những người được định, quả báo là ở tứ thiền thiên. Căn cứ công phu thiền định cạn sâu, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, càng sâu nữa là đến tứ không thiền của vô sắc giới, đi vãng sanh nhưng không thoát ra ngoài tam giới. Điều này chúng ta cần phải biết. Ngài bảo niệm Phật vãng sanh tịnh độ thì thật sự có vãng sanh. Khi lâm chung không sanh bệnh, biết trước ngày giờ, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Ngài bảo trong đời ngài chính mắt ngài thấy được có 20 mấy người, còn nghe kể thì nhiều lắm, còn số ngài không có tính. Chính mắt trông thấy 20 mấy người, biết trước giờ chết, lâm chung không bệnh khổ, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, đó là thật, không tí nào giả dối. Cách vãng sanh này có thể nói là sau khi chúng ta nhìn thấy, một tí tơ hào nghi ngờ nào cũng chẳng có. Giờ đây có thể biết được sự thành tựu của Tịnh Độ Tông đích thật so với thiền tông dễ dàng hơn. Vì thế cho nên tu chứng liễu nghĩa, nếu theo pháp môn niệm Phật của chúng ta mà nói, tức là phương pháp mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta trong 4 kinh, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối tiếp. 8 chữ này tức là tu chứng liễu nghĩa. Tu liễu nghĩa. Bây giờ thì lại có vấn đề, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối tiếp, vậy làm sao nhiếp 6 căn? Làm thế nào nhiếp cả 6 căn? Đây là một vấn đề. chúng ta chẳng biết làm thế nào nhiếp cả sáu căn. Vì thì anh hãy nghĩ đến câu phía sau, tịnh niệm nối tiếp, câu tịnh niệm nối tiếp tất phải nhiếp cả sáu căn. Làm thế nào để làm được tịnh niệm nối tiếp thì nhiếp cả sáu căn thì là tịnh niệm nối tiếp. Cho nên hai câu này có thể khổ tương làm chú giải cho nhau. Chúng ta thật sự dụng công chú trọng ở câu sau. Chúng ta niệm Phật, người niệm Phật rất đông, mọi người đều niệm, mà anh có phù hợp với cái tiêu chuẩn này không? Tiêu chuẩn này tức là tiêu chuẩn của liễu nghĩa. Tịnh là tâm địa thanh tịnh. Nếu như chúng ta niệm Phật mà vẫn còn tạp niệm, như vậy là không thanh tịnh, chẳng phải tịnh niệm. Tịnh niệm nhất định là không hoài nghi, không tạp niệm, không có một tạp niệm nào. Đây mới gọi là tịnh niệm. Nối tiếp là không gián đoạn, tức là không trung đoạn. Do đây có thể biết, cổ đức thường thường đưa ra cho chúng ta biết, niệm Phật phải không hoài nghi, không tạp nhập, không gián đoạn. Đây tức là tịnh niệm nối tiếp. Niệm cách này nhất định là nhiếp cả sáu căn. Nhiếp cả sáu căn thì là không cần đi hỏi, cũng không cần phải nghĩ đến nó, thì tự nhiên sáu căn đều nhiếp. Cho nên đây là người niệm Phật tu liễu nghĩa. Còn chứng liễu nghĩa cũng y theo cách nói của Trịnh Độ Tông. Cách nói của Trịnh Độ Tông đều áp dụng Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Chứng liễu nghĩa tức là Đại Thế Chí chỗ nói đến, không mượn phương tiện, tự được tâm khai mở. Đây là chứng liễu nghĩa. Một câu Phật hiệu niệm đích cùng, không mượn phương tiện, tức là không cần mượn bất cứ một pháp môn nào khác để giúp đỡ. Chúng ta ở nhiều nơi nghe được có người chủ trương thiền tịnh song tu, đó tức là mượn thiền tông để giúp đỡ. Có người chủ trương mật tịnh song tu, một mặt niệm Phật, một mặt lại còn trì chú, mượn mật tông để giúp đỡ. Đây tức là mượn các phương tiện khác để làm trợ tu. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta không cần, không dùng được. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì là được, không miệng bất cứ phương pháp nào để giúp đỡ. Tịnh Độ Tông chỗ nói đến chánh trợ song tu. Chánh tu là trì danh, trợ tu vẫn là trì danh. Liên Trì và Ngẫu Ích Đại Sư đều dạy chúng ta như vậy. Cho nên tu chứng liễu nghĩa này kết chặt trong pháp môn niệm Phật của chúng ta. Thật ra tức là trong kinh Vô Thượng Lượng Thọ nói, phát Bồ Đề Tâm một hướng chuyên niệm. Trong Ca A Di Đà chỗ nói nhất tâm bất loạn, đây đích thật là tu chứng liễu nghĩa của Trịnh Độ Tông. Đề kinh đoạn thứ 5 là chư Bồ Tát vạn hạnh. trong kinh này nói, đây có thể nói là duyên nhân trợ tu, tam nhân Phật tánh, Như Lai Phật nhân là chánh nhân, sâu chứng liễu nghĩa là liễu nhân, chư Bồ Tát vạn hạnh là duyên nhân, duyên là trợ duyên. Trong Tịnh Độ Pháp Môn, Đại Thế Chí Bồ Tát nói mơ với chúng ta rất rõ ràng. Ngài nói, Ngài cùng với 52 vị đồng luân, chữ luân là luân lý, chữ luân tức là dùng cách nói hiện nay là chí đồng đạo hiệp, tất cả đều là chuyên tu pháp môn này, đặc biệt là chỉ cho trì danh niệm Phật. Vừa bắt tay mới phát tâm thì áp dụng phương pháp này, bên trong vị thứ trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, tất cả đều dùng cách trì danh, không cần phải dùng phương pháp thứ hai. Nói một cách khác, từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, một câu sáu chữ hồng danh thì chứng đắc một cách viên mãn. Đây là tất cả pháp môn trong Đại Thừa đích thật là thù thắng nhất, không những là thù thắng nhất, mau chóng nhất, mà cũng là vững vàng nhất. Vậy thì 52 cái giai cấp cũng phải nói sơ qua. Đây là thuộc về Phật học thường thức, đặc biệt dùng vào trải qua vị thứ chỗ tu, tức là như chúng ta đi học lớp nhất, lớp nhì, lớp ba, theo từng lớp đi lên để học. Nhưng quý vị nên biết, Tịnh Độ Tông thì chẳng phải theo từng lớp đi lên. Pháp môn Tịnh Độ Tông không những là viên giáo mà còn là đốn giáo. Đốn là đốn siêu, không cần từng cấp hướng lên trên mà thẳng tiến. Nó là pháp môn viên đốn. Còn thập tín, trong giáo nghĩa của Lăng Nghiêm nói toàn căn lực, nhi trực Phật chúng. Căn là ngũ căn, lực là ngũ lực, cũng tức là nói cái ngũ căn ngũ lực viên mãn. Chúng tử để thành Phật của Đại Thừa, đây gọi là tín vị. Còn trụ vị, trú là có chỗ trú. Thập tín trong Kinh Hoa Nghiêm không có địa vị. Tại vì sao? Bồ Tát thập tín vị đạo lực vẫn chưa đủ, tiếng tiếng thôi thôi, không ổn định, không có địa vị. Đến thập trụ thì có địa vị, có chỗ nơi để trụ. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp gọi là Pháp Thần Đại Sĩ, là từ sơ trụ Bồ Tát hung tính trở lên, phá một phần vô minh, chứng một phần Pháp Thân, trụ nhà Như Lai. Thật sự được xưng là Phật tử. Họ cùng với chư Phật Như Lai trí tuệ đức năng có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Trong duy thức gọi là đồng sanh tánh, minh tâm kiến tánh, đồng sanh tánh. Trước khi chưa kiến tánh gọi là dị sanh tánh. Đồng và dị nói một cách đơn giản, chư Phật Như Lai phía trước đã nói qua, dùng căn không dùng thức. Bồ Tát sơ trụ trở lên cũng dùng căn không dùng thức, đây là tương đồng. Bồ Tát thập tín vị vẫn còn dùng ý thức thứ sáu, cùng chúng ta như nhau, dùng ý thức tâm, cũng tức là dùng vọng tâm. Sơ trụ trở lên dùng chân tâm, Phật dùng chân tâm, họ cũng dùng chân tâm, tâm này tương đồng. Chúng ta dùng đó là vọng tâm. Vọng tâm, tâm vọng tưởng cùng Phật và Bồ Tát không giống nhau, không đồng, cho nên gọi là dị sanh tánh, không thể trở thành Phật tử chân chánh. Phật tử chân chánh nhất định dùng tâm phải cùng với chư Phật Bồ Tát tương đồng. Lại càng nâng cao lên trên là thập hành. Hành là tu hành. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, sự tu hành của chúng ta cũng phải đồng Phật. Thập hành Bồ Tát tu rộng lục độ vạn hạnh. Sự tu lục độ này trong mắt phàm phu chúng ta chỗ nhìn chỉ là lợi ích kẻ khác, chẳng phải tự lợi, không có lợi ích cho mình, lợi ích kẻ khác. Cho nên thường thường chúng ta đối với sự tu học lục độ đều chẳng phải rất tình nguyện, chẳng phải thật lòng để tu học. Nguyên nhân là vì chẳng thật sự hiểu rõ nghĩa chân thật của lục độ. Kỳ thật rộng tu lục độ lợi ích tất cả chúng sanh mới thật sự là lợi ích cho chính mình. Tại vì sao? Tất cả chúng sanh cùng với chính mình có mối quan hệ mật thiết, tồn tại không thể nào chia cách. Chư Phật và Đại Bồ Tát biết được, còn phàm phu chúng ta không biết. Phàm phu đang mê, chẳng biết tất cả chúng sanh với mình là một thể. Cho nên từ trên quả địa Như Lai mà nói là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Chúng ta phàm phu hôm nay chỉ biết con cái của mình, con cháu của mình cùng với mình là một thể, chẳng biết được tận hư không biến pháp giới, tất cả những chúng sanh hữu tình cùng với mình là một thể. Họ không biết. Khi thấy được tánh rồi thì biết. Tại vì sao? Hư không pháp giới là tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Đích thật thể chỉ là một, là tương đồng. Cho nên lòng từ bi của Phật Bồ Tát, lòng từ bi này tức là thế gian chúng ta nói tình thương, nó là bình đẳng, nó chẳng có phân biệt, nó là thanh tịnh, nó chẳng có ô nhiễm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước thì chẳng có ô nhiễm. Đây tức là Bồ Tát lợi ích tha nhân, thì thật sự là tự lợi. Lợi ích kẻ khác mới là tự lợi thật sự. Trong đó lý rất sâu, sự rộng vô cùng. Và đến thập hồi hướng thì trí tuệ càng cao hơn, sự lý càng được rõ ràng, càng được hiểu rõ. Lúc bây giờ có thể đem chỗ tu học tất cả công đức, lợi ích toàn bộ hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cái gọi là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là chánh giác. Hồi hướng thực tế, thực tế là chân như bản tánh. Đem ngã pháp hai thứ chấp trước của mình toàn bộ đều đột phá. Cũng có thể nói hai thứ chấp trước đều tiêu trừ. Tâm tánh lúc bây giờ trong sáng với một phúc độ lớn, dần 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 tiến gần đến cảnh giới quả địa của Như Lai. Nâng lên để thăng tiến, đó tức là thánh vị Bồ Tát tam hiền tứ thánh, tức là đăng địa. Cảnh giới của địa thượng Bồ Tát cùng với quả địa Như Lai là vô cùng kề cận. Niệm niệm cùng với chân như bản tính tương khế, thập địa tu xong, thực tế mà nói tức là thành Phật. Tuy đã thành Phật nhưng chẳng ở Phật vị. Chúng ta gọi họ là hậu bổ Phật, gọi họ là đẳng giác Bồ Tát. Nơi nào duyên thành thục thì đến nơi đó thị hiện thành Phật. Cho nên đối với Bồ Tát, đây là quả vị tối hậu. Phá một phần sanh tướng vô minh, thành tựu cái đại giác cứu cánh viên mãn, thì nhập được vào quả vị Phật. Căn tánh viên đốn, tối quan trọng là sơ phát tâm. Nếu như bảo trì được sơ phát tâm không thối chuyển, có thể nói họ ở trên con đường Bồ Đề tu hành thật sự được thuận buồm xuôi gió. Vậy thì làm thế nào để bảo trì sơ tâm không thối chuyển? Đây thật là một vấn đề then chốt. Trong đây có nhân, có duyên. Nhân tức là căn lành sâu dày của mình. căn lành thật sự đã thành thục. Đây là chân nhân, thiện căn thành thục. Căn lành này, nếu chúng ta nói một cách cạn cợt rõ ràng một chút, tức là trong một đời này của anh, cái cơ duyên liễu thoát sanh tử, viên thành Phật đạo đã thành thục. Quý vị thử nghĩ, nó quý hóa biết là bao. Tu tập từ kiếp vô thủy đến nay, trong một đời này thành thục. Vậy thì ngay trong lúc này, tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả đều đến chiếu cố anh, tất cả đều đến giúp đỡ cho anh. Đây là duyên, duyên thù thắng. Có thắng nhân, thêm vào đó cái duyên thù thắng, thì anh được thành tựu trong một đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật trong một đời thành tựu. Nói đến chỗ này, chúng ta nên biết Phật Bồ Tát chiếu cố chúng ta, đích thật không có gì hoài nghi nữa. Chư Phật Bồ Tát chiếu cố chúng ta thật không sót một chỗ nào cả. Chỗ then chốt của vấn đề là cái duyên trong đời này của chúng ta có phải đã thành thục thật sự chưa? Vấn đề là ở chỗ này. Cái gì gọi là thật sự thành thục? Con người thật thành thục là ra làm sao? Tôi xin nói với quý vị, cái nét thật sự thành thục là có vẻ khờ khờ dại dại. Tôi nói với quý vị đều là lời thật. Từ sáng tới tối, họ cứ A-di-đà-phật, niệm đến cùng, hỏi việc cái gì khác họ đều chẳng biết, hỏi việc gì cũng chẳng biết, hỏi Pháp thế gian họ chẳng biết, hỏi Phật Pháp họ cũng chẳng biết. Đây là hạng người thành thục. Cho nên họ cứ một câu Phật hiệu lão thật niệm hoài, gọi là lão thật niệm Phật. Họ có thể đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, biết trước giờ chết, người này thật sự đã thành thục. Còn hạng người nào chưa thành thục, khỏi thế gian Pháp đều biết, khỏi Phật Pháp cũng đều biết, chỗ nào cũng thông, đến lúc mạng chung vẫn phải sanh bệnh, vẫn còn đau khổ, vãng sanh không tin tưởng được. Dù có người trợ niệm cũng chưa chắc thật được vãng sanh. Đó là duyên không thành thục. Cho nên quý vị nên nhớ, thật sự duyên của mình thành thục, con người trở nên thật thà. Cũng tức là một lòng chuyên niệm, đây là thành thục. Bởi vì họ biết rõ Pháp Phù Môn này có được chẳng phải là dễ dàng. Được rồi, nếu chẳng nắm chắc nó thì đời này không được vãng sanh, thật là đáng tiếc biết mấy. Bằng vào gì để được vãng sanh? Khi nãy đã nói tịnh niệm nói tiếp, tức bốn chữ này, anh đem nó làm được, quyết định được vãng sanh. Nếu chẳng được vãng sanh thì chư Phật Bồ Tát đâu vọng ngữ rồi sao? Làm gì có đạo lý này. Xin nói thêm cho rõ một tí, không hoài nghi, không tạp nhạp, không gián đoạn, từ sáng đến tối chỉ là một câu Phật hiệu. Chúng ta thử xem những bậc tổ sư đại đức thuở xưa, khi họ còn thanh niên rất thông minh, tham thiền, học giáo, thứ nào cũng không đạt cả, học rất nhiều, mà đến lúc xế chiều họ giác ngộ, họ biết được sanh tử sự đại, vãng sanh là quan trọng, thiền cũng chẳng tham, giáo cũng bỏ xuống. Một quyển kinh A Di Đà, một câu A Di Đà Phật, lão thật mà niệm đến cùng, họ đã thành công. Đây gọi là chân chánh giác ngộ, chân chánh hồi đầu. Chúng ta cứ xem những vị đại sư cận đại, nổi tiếng nhất là Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư lúc còn trẻ, ngài học giáo cũng tham thiền, ngài thứ nào cũng đều thông. Đến tuổi xế chiều, chỉ một câu chỉ một cuốn kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu, ngài không học chi nữa cả. Quý vị xem quyển Trúc Sông Tùy Bút của ngài thì quý vị có thể thấy được kinh nghiệm tu học của ngài. Còn ngài Ngẫu Ích Đại Sư cũng như vậy, lúc còn trẻ ngài ở trong trong thiên thai đã bỏ ra công phu rất lớn. Đối với lục tông, ngài cũng có thành tích rất sâu. Lúc đó có người gọi ngài là luật sư. Ngài đối với giới luật rất có nghiên cứu. Đến lúc tuổi già, tất cả đều bỏ cả, cũng là một quyển kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu, ngài trở thành một đời tổ sư. Còn Ấn Quang Đại Sư cận đại, Ấn Quang Đại Sư có thông tông và giáo không? Quý vị đọc quan sao là rõ. Những năm về trước, ngài ở trên núi Phổ Đà hết 30 năm. Ngài ngủ tại Tàng Kinh Lầu. Ở trên Tàng Kinh Lầu này hết 30 năm, thường ngày xem kinh rất nhiều, cho nên trong một cuốn văn sao ngài dẫn kinh cứ điển, chúng ta mới biết được Ấn Quang Pháp Sư giáo nghĩa của bất cứ tông nào ngài cũng thông đạt cả. Đến những năm về già, ngài ở tại núi Linh Nghiêm ở Tô Châu, chuyên tu tịnh độ. Ngày nay nếu quý vị đến đại lục du lịch ngắm cảnh, để đến Tô Châu để xem ngôi quan phòng của ngài, là nơi tu pháp niệm Phật của ngài. Căn phòng không lớn, rất nhỏ, vẫn còn giữ lại nét nguyên thủy lúc ngài còn sanh tiền, không có sửa đổi. Chúng ta đi xem thử ngôi Phật đường nhỏ của ngài, chỉ thờ một tượng Phật Di Đà. Trong một căn phòng nhỏ, một quyển kinh Di Đà, ngoài ra không có gì cả. Cách trần thiết Phật đường là đơn giản như vậy đó, cho thấy tâm của ngài chuyên, không có tạp niệm. Đây là nét biểu hiện của cây duyên đã thành thục. Bất luận là xuất gia hay tại gia, trong một đời này thành tựu viên mãn, có thể nói không một người nào không như vậy cả. Điều này đáng cho chúng ta cảnh giác, đáng cho chúng ta noi theo, đặc biệt hơn nữa là chúng ta sanh trong thời loạn này. Hiện nay là thiên hạ đại loạn. Có nhiều đồng tu đến hỏi tôi, Đài Loan chúng ta rất không được yên ổn, mọi người đều rất quan tâm. Vậy thì trên thế giới này nơi nào yên ổn? Tìm không ra. Chỗ yên ổn nhất vẫn là Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Vả lại đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rất dễ dàng. Chúng ta hiện nay muốn di dân đến nước ngoài không dễ dàng lắm, khá khó khăn. Đến nước ngoài lấy được cơ quyền cư trú không dễ dàng, còn muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới lấy quyền cư trú vĩnh viễn là một việc dễ dàng. Khi nãy đã nói, chỉ cần nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối tiếp là lấy được liền, quyết định được sanh. Cho nên đây là những người có căn tính thật sự viên đấu mới biết được đạo lý này. Tại vì sao? Biết được đạo lý này, biết được sự thật này, đây gọi là trí tuệ viên mãn. Một lòng một dạ chuyên tu, đó là phước đức lớn nhất. Đại thiện căn, đại trí tuệ, đại phước đức, đây tức là những người lão thật niệm Phật. Chúng ta quyết không nên khinh thị họ. Đề kinh câu sau cùng: Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, là dịch âm. Đây là tên chung của đại định. Như Lai ở trên quả địa, đại định chỗ chứng được đó, danh tự không gọi là Samatha Tama Thiền Na, mà gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm đại định, dĩ nhiên Samatha Tama Thiền Na cũng là định, nhưng chẳng phải cái định viên mãn. Lăng Nghiêm là cái đại định viên mãn. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi, Thủ Lăng Nghiêm đại định cứu cánh là cái gì? Trong kinh Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát, tức là 25 viên thông chương, 25 vị Bồ Tát chỗ tu đó đều là Lăng Nghiêm đại định. Nói một cách khác, loại định này tức là cái định của Như Lai quả địa, rất nhiều pháp môn đều có thể tu được, chẳng phải là cố định chấp trước chỉ cho một pháp môn nào mới tu thành được Lăng Nghiêm đại định. Quán Âm Bồ Tát đại biểu cho thiền có thể tu được Lăng Nghiêm đại định. Đại Thế Chí Bồ Tát đề xướng phép niệm Phật, niệm Phật cũng có thể tu thành viên mãn Lăng Nghiêm đại định. Điều này chúng ta cần nên biết, cần phải hiểu rõ, khẳng định nhận cho rõ ràng. Niệm Phật tam muội tức là Lăng Nghiêm đại định chân thật viên mãn. Vậy thì Thủ Lăng Nghiêm câu này ý nghĩa trong tiếng Phạn, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh tự mình vì chúng ta mà giải thích: nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đây là lời Phật nói ra ý nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm. Cổ đức căn cứ vào cách nói này của Phật, vì chúng ta mà thêm phần chú giải, nói đây là cái bản nguyên căn bản tận cùng triệt để của chư Pháp. Cũng tức là như trong thiền tông thường thường tự khen ngợi: triệt pháp để nguyên, triệt là triệt để, cứu cánh triệt để, hiểu rõ thông đạt. Chư pháp là tất cả vạn pháp, cái căn nguyên của nó. Nếu như thật đã đem cái căn nguyên của tất cả vạn pháp thật sự thấy đều hiểu rõ, đều rõ ràng, lúc bấy giờ mới thấy được pháp pháp đều là thật tướng. Trong thiền tông của Trung Quốc, thiền tông trong quá khứ, những người đại triệt đại ngộ thật sự không ít. Từng đời hầu như đều có những bậc triệt ngộ. Chúng ta từ trong ngữ lục thiền tông thấy qua, đạt đến cảnh giới này tuy rằng số người không nhiều, nhưng mà thật có. Khi đã thấy được thật tướng của các pháp, cách nhìn của họ đối với vũ trụ nhân sinh cùng với chúng ta vô cùng khác hẳn. Phàm phu chúng ta là dùng tâm sanh diệt, tức là tâm vọng tưởng. Tâm sanh diệt là một niệm sanh một niệm diệt, phàm phu là dùng cái tâm này. Vì vậy cho nên chúng ta quan sát vũ trụ nhân sinh là hiện tượng gì? Là hiện tượng sanh diệt. Chúng sanh hữu tình, có sanh già bệnh chết. Chúng sanh vô tình, như là thực vật, có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật thì có thành trụ hoại không. Đây đều là hiện tượng sinh diệt. Nếu như đã triệt để biết rõ căn nguyên của các pháp thì cách nhìn của họ không như vậy. Họ nhìn tất cả vạn pháp cùng với chúng ta vừa đúng là tương phản. Họ nhìn thấy là bất sanh bất diệt. Như trong kinh Pháp Hòa chỗ nói: thế gian tướng thường trụ. Chúng ta nhìn thấy thì là vô thường, sao họ lại bảo là thường trụ? Là thật. Thấy được cảnh giới này, cũng tức là trong kinh Đại Tiểu Thừa thường nói: nhập bát niết bàn. Chữ bát niết bàn dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là bất sanh bất diệt, cũng tức là Đại Thừa Pháp Pháp thường nói: nhập vô sanh pháp nhẫn. Pháp là tất cả vạn pháp, vô sanh tức là bất sanh bất diệt, nhẫn là đồng ý, nhẫn khả. Phật nói tất cả pháp không sanh không diệt, họ gật đầu đồng ý. Vì sao đồng ý? Vì họ đã thấy được Phật cho nói đó không sai, đích thật là sự thật. Đây tức là chứng được cảnh giới của Thủ Lăng Nghiêm. Còn phần chúng ta có nhập được cảnh giới này không? Có chứng được không? Thật tình chẳng cần đi hỏi kẻ khác, tự mình phản tỉnh một tí là biết ngay. Chúng ta nhìn thế gian này có phải vẫn là tướng sanh diệt không? Nếu như hiện tượng thấy đó là tướng sanh diệt thì là chưa chứng được, vẫn là cảnh giới của phàm phu. Quả nhiên thấy được các pháp bất sanh bất diệt, vì thì đã nhập được cảnh giới của Thủ Lăng Nghiêm. Phật quả thật mà nói là vô cùng từ bi. Trong kinh Lăng Nghiêm có rất nhiều hiện tượng Phật đã nói cho chúng ta biết chân tướng của nó. Ví dụ như Ngài nói bảy thú vốn không. Kinh Lăng Nghiêm nói đến pháp thế gian giảng rất tường tận. Thông thường trong kinh Đại Thừa gọi là lục đạo, kinh Lăng Nghiêm thì gọi thất đạo. Thất đạo là từ đâu đến? Lục đạo thì chúng ta biết có trời, có Atula, có người, là tam thiện đạo này. Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam ác đạo. Đây là lục đạo. Còn thất đạo là tiên đạo. Nguyên gốc tiên đạo là chia thành trời, Atula và người trong tam đạo này. Tam đạo này đều có tiên nhân. Kinh Lăng Nghiêm đặc biệt đem họ nêu ra, đơn độc nói là một đạo. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm giảng vô cùng tường tận. Đặc biệt là địa ngục đạo, Kinh Lăng Nghiêm nói đến thất đạo. Kinh văn rất dài, rất dài, nói rất tường tận. Còn nói về địa ngục thì nói tường tận nhất. Đoạn văn tự của địa ngục đạo này hầu như chiếm hết một nửa của phần kinh văn bảy thú. Phật vì sao đem địa ngục nói một cách tường tận như vậy? Đây là vì Ngài từ bi đến cực độ. Duy e sợ chúng ta không cẩn thận đọa vào địa ngục. Địa ngục đạo vào rất dễ dàng, thoát được ra rất khó. Vì vậy nên giảng rất tường tận, là khiến chúng ta phải dè dặt cẩn thận, muôn ngàn lần đừng nên rơi vào địa ngục. Vô cùng vô cùng phiền phức. Phật Bồ Tát tuy rằng đại từ đại bi, thời thời khắc khắc muốn cứu chúng ta, nhưng chúng sanh trong địa ngục không dễ dàng cứu độ. Quý vị nếu thành tâm tụng kinh Địa Tạng có thể thể hội được một ít. Bảy thú vốn không có, cũng tức là nói lục đạo vốn cũng chẳng có. Đây là sự thật. Lục đạo là từ đâu đến? Lục đạo là cái hiển tướng từ sau khi chúng ta mê mất tự tánh biến hiện ra. Chúng ta đưa ra một tỷ dụ, mộng vốn nó chẳng có. Điều này quý vị đồng tu đều nhìn nhận, mộng là giả. Nhưng ban đêm anh có nằm mộng không? Anh thật có nằm mộng. Nếu giấc mộng này thật dài mà không tỉnh lại, vậy giấc mộng là thật có. Có thọ khổ, có khổ, có vui. Khi giật mình dậy mới biết thì ra nó vốn là giả, vốn chẳng có việc này. Lục đạo là như thế đó, đọa lạc vào trong lục đạo chẳng được thoát khỏi là đang nằm đại mộng. Phật trong kinh Đại Thừa có dạy mộng huyễn bào ảnh, rất có đạo lý. Một ngày nào đó phút chốc giác ngộ được thoát khỏi lục đạo thì mới biết mình đang nằm đại mộng. Lục đạo luân hồi là cảnh mộng, cảnh đại mộng. Đây là thật, lục đạo thật sự là cảnh mộng. Nhưng nếu anh không giác ngộ thì anh không thể thoát ra được. Mộng tuy là giả, nhưng ở trong mộng thật sự có cái cảm thọ khổ vui. Cái cảm thọ khổ vui này là chân thật, giống như chúng ta đang ở trong lục đạo. Thân tâm chỗ cảm thọ là có, không thể nói là không có, thật sự là có. Ngũ ma dự thức, ngũ ấm ma này, ma là chiếc ma, ma là gây thương hại, ma là phá hoại. Ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả các chướng ngại. Ma não, não là phiền não, đem nó tổng quy nạp lại không ngoài năm đại loại. Năm đại loại này kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất là tường tận. Mỗi loại nói cho chúng ta biết có 10 thứ, cộng có 50 loại ấm ma. Chúng ta phải nhận biết nó, thật sự nhận biết được nó. Cho dù cảnh ma có hiện tiền, chúng ta cũng không thể bị ảnh hưởng, không thể bị ảnh hưởng, không thể làm thương hại đạo nghiệp của chúng ta. Sợ là chúng ta không nhận biết nó, không nhận biết nó thì sẽ bị nó khống chế, thì sẽ bị nó lừa, bị nó khống chế. Đạo nghiệp tu hành của chúng ta chịu lấy ảnh hưởng trở ngại của nó. Nếu nhận được biết nó, biết rõ nó, nó sẽ không làm hại được chúng ta, nó cũng không thể làm trở ngại việc tu hành của chúng ta. Cho nên Phật dạy chúng ta nhất định phải dự bị nhận thức trước. Đây là mỗi một người đồng tu. Thế giới này hay nói cách khác cũng chẳng ngoại lệ, trên đường tu đều có thể gặp phải, tất cả đều có thể gặp. Vì sao chúng ta gặp được? Thân của chúng ta là thân ngũ ấm, thân tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đã là thân ngũ ấm, sao anh có thể nói là không gặp ma ngũ ấm? Cho nên gặp ma ngũ ấm là tất nhiên, điều này không có gì lấy làm lạ. Vấn đề là chúng ta phải nhận biết nó, phải biết rõ chúng. Cũng tức là thường nói chúng ta phải biết mình, chúng ta phải nhận biết hoàn cảnh. Đại giáo viên mãn, nó nói cho ta biết là bốn pháp giới vô ngại, không có chướng ngại. Đặc biệt là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu chúng ta đem sự và lý trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm chỗ nói đến thật sự thấu triệt, minh bạch, rõ ràng,
hòa,
thì cảnh giới Hoa Nghiêm sẽ không khó để khế nhập.